Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các gia đình tham gia giao lưu thanh niên Việt Nhật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2023.
Israel ghi nhận 40 vụ tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc kỳ họp có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ năm 2023 và đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao kịp thời của Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chủ động đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, sự quản lý, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Vừa chú trọng giải quyết các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, vừa phải bám sát các mục tiêu, yêu cầu đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế trên cơ sở thúc đẩy các đột phá chiến lược, khắc phục có kết quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, sửa sai, sự trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức, siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương công chức và công vụ, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Quốc hội đã dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ tư với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính, tư pháp, văn hóa, xã hội. Quốc hội cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo đúng quy trình quy định của Đảng, pháp luật, nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời đã cân nhắc, thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.
Để các luật nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt triển khai các luật nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6. Các vị đại biểu Quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn, đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời phù hợp.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh từ thành công và kết quả tốt đẹp của hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 cùng nhiều kết quả quan trọng đã đạt được sau nhiều nhiệm kỳ, đất nước ta sẽ vượt qua các khó khăn thách thức, nắm bắt được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023-2024 và cả giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng nay ngày 29 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật cùng ăn sáng với các gia đình homestay Nhật Bản, đã có thời gian đón tiếp thanh niên Việt Nam qua các chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam-Nhật Bản. Buổi gặp mặt có sự tham dự của các gia đình homestay từ nhiều địa phương trên nước Nhật, trong đó có các gia đình mà nhiều năm trước Chủ tịch nước đã tới lưu trú cùng làm việc, cùng giao lưu văn hóa trong thời gian tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên hai nước.
Tại buổi gặp gỡ thân mật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xúc động nhắc lại nhiều kỷ niệm ấn tượng sâu sắc trong quãng thời gian lưu trú sinh hoạt làm việc cùng các gia đình homestay và thanh niên Nhật Bản trước đây. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này. Lãnh đạo cấp cao hai nước cùng thống nhất nâng tầm mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới. Đây là cơ sở, là tiền đề quan trọng để mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác song phương, nhất là mở rộng và xúc tiến các hoạt động giao lưu nhân dân.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự chương trình giao lưu võ thuật Vô Vi Nam Việt Nam và võ đạo Nhật Bản tại nhà thi đấu võ thuật Shinsekan, thủ đô Tokyo.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới sân bay quốc tế Esenboga ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018.
Dự kiến trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp một số bộ trưởng lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về hoạt động đăng kiểm trên cả nước. Khi phát hiện tình trạng trên, người dân có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam 024 376 84702 hoặc 0985 96 1766 để phản ánh. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi kiểm định, đăng ký đặt lịch hẹn trước qua phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định xe.
Hà Nội bắt đầu thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải công cộng. Dịch vụ này bước đầu được Sở Giao thông Vận tải triển khai thí điểm áp dụng cho 24 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố. Phạm vi thí điểm vé điện tử bao gồm vé lượt, vé tháng một tuyến, vé tháng liên tuyến. Hành khách có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online hoặc trực tiếp tại các quầy vé. Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các Cục Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng và một số ban quản lý dự án rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới để có thể thay đổi khai thác vận tốc từ 80 lên 90 km/h. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ thay đổi tốc độ một số tuyến cao tốc từ 80 km/h lên 90 km/h dự kiến trong quý 1 năm 2024.
Từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, Nghị định số 75 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế sẽ có hiệu lực. Nghị định mới bao gồm các quy định mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt, vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
Cùng với đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2, điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Israel NSA thông báo kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra, NSA đã ghi nhận khoảng 40 vụ tấn công mạng nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ thông tin và lưu trữ lớn tại nước này. NSA cho biết các nhà cung cấp dịch vụ điện toán và lưu trữ số là mục tiêu phổ biến bởi tin tặc có thể dễ dàng tiếp cận nhiều mục tiêu khác là các khách hàng quan trọng. Trước đó, vào ngày 28 tháng 11, toàn bộ kết nối điện thoại đường dây nóng của một loạt các cơ quan dịch vụ thiết yếu tại Israel như là cấp cứu quốc gia, cảnh sát, cứu hỏa đã bị gián đoạn với nguyên nhân bị cho là tấn công mạng. Vấn đề này đã được khắc phục sau hơn một giờ đồng hồ.
Trong một diễn biến khác, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp sẽ tới thủ đô Amman của Jordan để tham gia thảo luận về khả năng mở lại cửa khẩu Kerem Shalom cho hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận dải Gaza. Đây là cửa khẩu nằm ở giao lộ giữa Israel, dải Gaza và Ai Cập. Cửa khẩu Kerem Shalom từng được sử dụng để vận chuyển hơn 60% lượng xe tải đi vào dải Gaza trước cuộc xung đột hiện nay. Nỗ lực mở lại cửa khẩu nhằm gia tăng khả năng viện trợ nhân đạo cho dải Gaza trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp tại đây.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Thế giới NATO đã khai mạc tại Brussels của Bỉ. Trong 2 ngày hội nghị, các bộ trưởng sẽ thảo luận một số vấn đề về an ninh, từ việc hỗ trợ cho Ukraine, xung đột Israel-Hamas cho đến việc Thụy Điển gia nhập NATO. Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thư ký NATO cho biết ông tin tưởng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cũng bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển mà không chỉ hoãn thêm. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cũng cùng chia sẻ quan điểm này.
Tổ chức từ thiện Save the Children tại trụ sở Anh cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan tại các quốc gia dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu đã đẩy hơn 27 triệu trẻ em vào nạn đói trong năm ngoái. Con số trên tăng 135% so với năm 2021. Trong đó, các quốc gia vùng sừng châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng một nửa trong số 27 triệu trẻ em đang phải đối mặt với nạn đói là Ethiopia và Somalia. Cũng liên quan đến tình trạng mất an ninh lương thực, trong báo cáo được công bố hồi tuần trước, Save the Children cho hay 17,6 triệu trẻ em sẽ sinh ra trong bối cảnh đói ăn trong năm 2023, tăng 20% so với một thập kỷ trước.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.